Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và lời chúc mừng của Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh và của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân ngày công bố thành lập Giáo phận Hà Tĩnh và ngày tựu chức của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp hôm 11 tháng 2 vừa qua. Kế đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem đến một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tay anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả, ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, vào một đêm nọ, lúc 11:30, một người phụ nữ Mỹ đang đứng run rẩy bên lề đường cao tốc Alabama, cố gắng chống lại những cơn gió lạnh buốt xương của cơn bão ngay gần đó. Toàn thân ướt sũng, chiếc xe thì bị tắt máy giữa đường. Người phụ nữ thì đang có chuyện gì rất gấp gáp, nên vẻ mặt trông rất tuyệt vọng. Thình lình, một chiếc xe đỗ trước mặt cô, và một người đàn ông đã niềm nở mời cô lên xe. Một hành động được xem là hiếm có vào lúc đó, thập niên 60, khi nước Mỹ đang chìm sâu vào trong chiến tranh và thù hằn sâu sắc. Người đàn ông ấy đã đưa cô đến nơi an toàn, tìm người giúp đỡ cô và kêu một chiếc taxi đưa cô đến địa điểm cô cần đến. Dù người phụ nữ ấy rất xúc động, nhưng vì đang vội vã, nên chỉ kịp ghi địa chỉ nhà của người đàn ông tốt bụng, cảm ơn anh và vội vã bước lên xe. 7 ngày trôi qua, người đàn ông rất bất ngờ nhận được một bưu phẩm khủng, một chiếc tivi màn hình phẳng, khổ lớn, đã được chuyển tới nhà anh. Trên chiếc tivi là một tờ giấy nốt với dòng chữ. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi vào đêm mưa bão ấy. Lúc ấy, không chỉ quần áo tôi ướt sũng mà trái tim tôi thực sự tan nát. Và ngay lúc ấy, anh đã xuất hiện và giúp đỡ tôi vô điều kiện. Nhờ có anh, tôi đã có mặt kịp thời bên cạnh chồng tôi trên giường bệnh, trước khi anh ấy chút hơi thở cuối cùng. Mong Chúa sẽ luôn phù trợ anh, vì điều kỳ diệu anh đã mang đến cho một người xa lạ đang gặp khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên gửi đến cho chúng ta một thông điệp. Hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách vô điều kiện. Người đàn ông trong câu chuyện trên đã giúp đỡ một người phụ nữ xa lạ trong lúc khó khăn. Hành động của ông đã đem lại cho chị bình an, vì chị đã gặp được chồng chị lần cuối. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành một người vừa bị điếc, vừa bị ngọng. Ngài đã giúp anh trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác. Bây giờ, anh có thể giao tế, trò chuyện với những người anh gặp gỡ. Anh có thể nghe được những người khác nói gì về anh, về người khác. Anh không còn bị người khác coi thường và khinh bỉ. Vì thời đó, họ quan niệm rằng, hễ ai bị bất cứ bệnh gì, đều là hậu quả của những tội họ đã làm. Chính tội mà Thiên Chúa trừng phạt cho mắc phải những căn bệnh ấy. Như thế, qua câu chuyện chữa lành trên, Chúa Giêsu muốn phá đổ những quan niệm này. Ngài muốn chứng minh cho người ta thấy rằng Thiên Chúa luôn mang lại hạnh phúc cho dân Ngài. Quả thật, qua việc sẵn sàng giúp đỡ của Chúa Giêsu, người bệnh sau khi được chữa lành đã tìm được niềm vui và bình an. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy sẵn sàng ra đi để giúp đỡ người khác, hầu đem lại hạnh phúc cho mọi người như người đàn ông trong câu chuyện trên đã làm. Ngày nay, có rất nhiều người mang căn bệnh của anh thanh niên trên, đó là căn bệnh đóng cửa, đóng mắt, đóng tai, đóng tay, đóng lòng. Căn bệnh này khiến người ta sống bên cạnh nhau mà không hề để ý tới nhau và không quan tâm cho nhau. Vì thế, theo lời Chúa dạy, hãy sẵn sàng đến với nhau bằng một tấm lòng chia sẻ, một tấm lòng vị tha và một sự chân thành, để có thể đẩy lùi được những căn bệnh ngăn cách con người với nhau. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dẹp bỏ những ích kỷ bản thân, để sẵn sàng ra đi giúp đỡ người khác, hầu mỗi người biết sống yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Khi sống như thế, mọi người sẽ tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc. Amen.
Đời đầy gió tố, buồn chán vây quanh cuộc đời con, gặp nhiều đau đớn nặng gánh trên đôi vai này, lòng con thở dài với phút suy tư thầm thân tình. Ngài đến với con, dẫn bước con đi cùng cha. Tình yêu Thiên Chúa đã đỡ nâng con qua núi ngàn. Ngài nắm tay con qua bão giông muôn trùng khơi. Nguồn sức mới khi con ở trong vòng tay Chúa. Ngài đỡ nâng con hơn những giấc mộng đời con.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Đài Bắc. Hội nghị các vị giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo Á Châu. Hội nghị các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo tại các nước Á Châu đang tiến hành tại Đài Bắc từ chiều ngày 9 tháng 2 đến 14 tháng 2 này, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giovanni D'Antoso, đồng Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo và cũng là Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo. Hội nghị đã khai diễn tại Tân Trang gần Đài Bắc với lời chào mừng của cha Komi Mwi, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo của Đài Loan. Chủ nhật mùng 10 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục D'Antoso đã chủ sự thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Thánh Gia ở Đài Bắc và gặp gỡ cộng đoàn công giáo tại Đài Loan. Trong bài giảng thánh lễ nhân dịp này, Đức Tổng Giám mục D'Antoso nhắc nhớ rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta không phải vì công trạng của chúng ta, Chúa sai chúng ta ra đi như tông đồ của Chúa. Sứ điệp mà chúng ta mang chính là con tim của đức tin, loan báo sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Và Đức Tổng Giám mục Tô Xô cảnh giác rằng, nếu không có chứng tá của anh chị em thì tin mừng sẽ bị cầm nín. Nếu không có chứng tá của anh chị em, tin mừng sẽ không thể tiếp tục biểu lộ cho mọi người Thiên Chúa yêu thương con người. Sáng thứ Hai, 11 tháng 2, các tham dự viên hội nghị đã nghe cha Jeffrey Trương dòng tên trình bày một suy tư thần học về sứ mạng truyền giáo trong diễn tượng chuẩn bị cho tháng đặc biệt về truyền giáo sẽ được cử hành vào tháng 10 năm nay trong toàn giáo hội. Ban chiều cùng ngày, các vị giám đốc gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Dan Toso. Trong những ngày kế tiếp, các vị chia sẻ kinh nghiệm với nhau và thảo luận về tương lai các hội giáo hoàng truyền giáo. Các vị cũng viếng thăm trường tiểu học Hu Du ở Nam Đầu và nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở Bình Đông, rồi viếng thăm Đức Cha Phêrô Lưu Chấn Trung, giáo phận Cao Hùng ở miền Nam Đài Loan. Hội nghị kết thúc vào chiều ngày 14 tháng 2 năm 2019. Được biết, có bốn hội giáo hoàng truyền giáo là Hội Truyền Bá Đức Tin, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, Hội Nhi Đồng Truyền Giáo và Liên Hiệp Giáo Sĩ Truyền Giáo. Tin Calcutta, Ấn Độ. Ngày Quốc tế Bệnh nhân 2019 tại Calcutta. Ngày 11 tháng 2 vừa qua, tại Calcutta diễn ra Ngày Quốc tế Bệnh nhân lần thứ 27 với tên gọi Nhận lãnh nhưng không thì cũng cho đi nhưng không, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn diện. Trong bài phát biểu tại buổi cử hành, Đức Hồng Y Peter Turkson nói rằng, tất cả Kitô hữu chúng ta với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô được thừa hưởng tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa và được mời gọi mang tình yêu ấy đến cho người khác cũng vô điều kiện như vậy. Trong dịp này, ngày 9 tháng 2 vừa qua, cũng tại Calcutta, diễn ra một hội nghị nghiên cứu về các nền tảng thần học liên quan đến việc chăm sóc mục vụ y tế, một hướng dẫn mới cho nhân viên y tế và các biên giới mới trong việc phục vụ người nghèo bị gạt sang bên lề. Đức Hồng Y Turkson nói với các thành viên tham dự hội nghị rằng, giáo hội từ thuở ban đầu luôn làm chứng về việc chăm sóc cho những người bệnh và những người đau khổ ngang qua hoạt động của các thành viên và các tổ chức trong giáo hội và mạnh mẽ đề cao phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, đặc biệt là những người chịu thiệt thòi. Những chỉ dẫn về cách các Kitô hữu được mời gọi chăm sóc người bệnh đã được nói đến trong dụ ngôn người Samari tốt lành, mời gọi hãy yêu người thân cận, bởi vì dưới ánh sáng của Chúa Kitô, nỗi đau của con người mang lấy một ý nghĩa mới. Đức Hồng Y nói tiếp, trong hành trình lịch sử, các Kitô hữu không chối bỏ bệnh tật và những đau đớn, nhưng biết rằng qua những đau khổ ấy, Thiên Chúa bằng sự nhập thể của con Ngài đã gieo hạt giống vĩnh cửu và ơn cứu độ cho con người. Đức Hồng Y Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha Francisco là một trong những người tiên phong trao ban chính mình để phục vụ một cách nhân không, để nhìn vào khuôn mặt của người bệnh và người đau khổ trong Chúa Kitô. Thật vậy, Đức Thánh Cha thường nhắc lại một nền văn hóa thấp về việc đổ bỏ và lãng phí, đó là sự thờ ơ đối với nhiều người đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói và bị bỏ rơi. Cuối cùng, Đức Hồng Y Patrick Rosario, Tổng giám mục Dhaka và là đặc sứ của Đức Thánh Cha cho sự kiện này, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Bệnh nhân, trong đó có nhắc nhớ về hình ảnh mẹ Teresa Calcutta như là mẫu gương tuyệt vời về bác ái Kitô giáo. Tin Vatican. Phái đoàn Venezuela được tiếp đón tại Phủ Quốc vụ Khanh. Quyền Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Alessandro Ghisotti cho biết, một phái đoàn Venezuela đã được tiếp đón hôm 11 tháng 2 vừa qua tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh diễn tả sự gần gũi đối với người dân Venezuela, đặc biệt đối với những người đau khổ. Hơn nữa, mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh Cha là một giải pháp công bằng và hòa bình, vốn rất cần thiết để vượt qua khủng hoảng, tôn trọng nhân quyền và tìm kiếm lợi ích cho tất cả những người dân trong nước và tránh đổ máu. Cuộc khủng hoảng tại Venezuela ngày càng trầm trọng và nhiều nhà báo đã đặt câu hỏi về quan điểm của Tòa Thánh Vatican trước cuộc khủng hoảng này. Ít nhất, Đức Thánh Cha đã nhắc công khai đến Venezuela 3 lần. Lần đầu tiên tại buổi đọc kinh truyền tin tại Panama trong chuyến tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Lúc đó, Đức Thánh Cha nói rằng cần có một giải pháp công bằng và hòa bình. Lần thứ hai, trên chuyến bay trở về từ Panama, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc tránh đổ máu. Ngài nói, và tôi phải làm mục tử cho tất cả hai phía. Và lần thứ ba, trên chuyến bay trở về từ chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Đức Thánh Cha đề cập đến ông Maduro có gửi thư xin Vatican làm trung gian, và Đức Thánh Cha nói đang chờ yêu cầu từ phía ông Guaido vì để làm trung gian thì cần phải có sự đồng ý bởi hai phía. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết thái độ của Vatican trong vấn đề Venezuela là trung lập tích cực. Tin Liên bang Nga. Hội thảo tại Moscow kỷ niệm 3 năm Đức Thánh Cha gặp Thượng phụ Chính thống Nga. Cuộc hội thảo kỳ 3 giữa Công giáo và Chính thống Nga đã diễn ra tại Moscow hôm 12 tháng 2 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 3 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Kirin Đệ Nhất, giáo chủ Chính thống Nga. Đức Thánh Cha Francisco đã gặp Đức Thượng phụ Kirin lần đầu tiên tại phi trường La Habana, thủ đô của Cuba, ngày 12 tháng 2 năm 2016, trên đường đi thăm Mexico. Trong dịp đó, hai vị đã ký và công bố tuyên ngôn chung đẩy mạnh quan hệ giữa Công giáo và Chính thống Nga. Để đánh dấu biến cố lịch sử này, trong 2 năm qua đều có những cuộc hội thảo giữa hai bên. Năm 2017 tại thành phố Fribourg, Thụy Sĩ và năm ngoái 2018 tại Vienna, thủ đô của Áo Quốc. Cuộc hội thảo năm nay đã diễn ra tại Thần học viện Thánh Cirilo và Metodio ở Moscow và có chủ đề là Cuối đời. Hai vị đại diện tòa thánh đến tham dự cuộc hội thảo là Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Koch đã nhắc đến những biến cố nổi bật trong tương quan giữa Công giáo và Chính thống Nga những năm gần đây, đặc biệt là cuộc thánh du hài cốt Thánh Nicola từ thành Bari, Nam Italia, được rước tới Moscow và thành phố San Pietro Borgo hồi tháng 6 năm 2017, để hàng triệu tín hữu Công giáo Nga kính viếng. Tiếp đến, có cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh tại Nga vào tháng 8 năm 2017. Về phương diện học vấn và nghiên cứu, có những khóa học mùa hè tại Nga được tổ chức để các linh mục trẻ có cơ hội tìm hiểu về Chính thống Nga. Về phương diện văn hóa, có sự cộng tác và triển lãm chung giữa Bảo tàng Viện Vatican và Trung tâm Triển lãm tranh Tretiakov của Nga. Đức Hồng Y Koch nói rằng, đó là vài ví dụ về những quan hệ dần dần được nối kết giữa Công giáo và Chính thống Nga để sửa lại từng đường chỉ chiếc áo trùng bị rách của Chu Kỳ Tổ. Đề cập đến chủ đề hội thảo về giai đoạn cuối đời, Đức Hồng Y Koch nhận xét rằng đây cũng là cơ hội để nói về ý nghĩa sự đau khổ đối với các tín hữu Kitô và về ý nghĩa phẩm giá của người bệnh để biết điều gì tốt cho thân thể hầu luôn phục vụ thiện ích của con người toàn diện. Về phần Đức Tổng giám mục Baglia, trong bài thuyết trình đã nhận xét rằng một sự hoàn cầu hóa mà không có sự gợi hứng theo tinh thần Kitô thì sẽ nghèo về tình thương và dễ làm mồi cho các cuộc xung đột. Và nghĩa vụ của thế giới Kitô giáo hệ tại đặt ở trọng tâm những tương quan giữa con người với nhau. Đức Tổng giám mục Baclia đã nhấn mạnh về tầm quan trọng cần cổ võ các phương pháp chống đau để giúp người bệnh ở giai đoạn cuối đời trong tiến trình đối diện với cái chết. Đức Tổng phê bình thái độ bỏ mặc người bệnh như nhiều khi giới y khoa vẫn làm khi thấy không còn gì để làm nữa. Nhưng Đức Tổng giám mục cũng chống lại thái độ miệt mài trị liệu. Đức Tổng nói, để săn sóc chống đau, chúng ta không có các bệnh nhân, nhưng chúng ta có những con người, với tất cả hành trang thể lý, tâm lý, văn hóa và tinh thần của họ. Vì thế cần nhìn nhận, bên cạnh bệnh nhân cũng có sự hiện diện của thân nhân và những người đang làm việc cho sức khỏe của họ. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp Hiệp hội Toàn quốc các thẩm phán Italia. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các thẩm phán Italia luôn duy trì đặc tính độc lập của mình và vượt lên trên mọi thứ sức ép trong khi thi hành nghĩa vụ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây vào sáng thứ Bảy, mùng 9 tháng 2 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho ban lãnh đạo trung ương và toàn thể Hiệp hội các thẩm phán toàn quốc Italia, nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập. Hội quy tụ 90% các thẩm phán tại Italia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhìn nhận những khó khăn mà các thẩm phán Italia gặp phải, như tình trạng có quá nhiều luật lệ, nhiều khi xung đột nhau hoặc không có luật, thiếu nhân sự và tài chính. Tình trạng này đòi thẩm phán phải đảm nhận trách nhiệm đi xa hơn các công tác bình thường. Đức Thánh Cha nói, trong bối cảnh xã hội, trong đó nhiều người tìm kiếm lợi ích cá nhân mà gây thiệt hại cho lợi ích cộng đồng, quý vị được kêu gọi cống hiến một dấu chỉ chứng tỏ lòng tận tụy vô vị lợi và làm cho tính cách độc lập của thẩm phán trở thành điều có thể thực thi được. Sự độc lập ngoại tại đi tới chỗ mạnh mẽ khẳng định đặc tính không chính trị, xa tránh những thiên vị và những trào lưu làm ô nhiễm những chọn lựa, tương quan và những bổ nhiệm. Cần duy trì sự độc lập nội bộ để quý vị được tự do, không tìm kiếm những lợi lộc bản thân, có thể đẩy lui những áp lực, ảnh hưởng sai trái trên thời gian và cách thức thi hành công lý. Sau hết, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các thẩm phán, luôn có cái nhìn từ nhân và lòng thương xót, như Thánh Giacôbê đã dạy trong thư của Ngài, chương 2 câu 13, và thực thi một nền công lý bao gồm hơn, quan tâm đến những người rốt cùng và sự hội nhập của họ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chúc mừng Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Giáo phận mới Hà Tĩnh của Đức Tổng Giám mục Đại diện Tòa Thánh và Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam hôm 11 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Hà Tĩnh.
Dear Bishop Paul Nguyen Hyde Hop, Reverend Brothers, Archbishop and Bishop here present, His Eminence Cardinal Peter, Archbishop Emeritus of Hanoi, representatives of civil authority, dear fathers, religious brothers and sisters, beloved sisters and brothers in Christ.
Thưa Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, thưa Đức Hồng Y, quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý linh mục tu sĩ, quý đoàn thể dân sự, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô.
I am very glad and grateful to take part in this Eucharistic celebration of thanksgiving and praise at the beginning of the Episcopal ministry of His Excellency Paul Nguyen Thái Hợp as the first bishop of the new diocese of Hà Tĩnh.
Tôi rất vui mừng và biết ơn cơ hội được hiện diện ở đây để tham dự thánh lễ này cùng với cộng đoàn dâng lên lời tạ ơn và ngợi ca trong thời khắc đầu tiên khai mạc sứ vụ mục tử của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Tiên Khởi Tân Giáo Phận Hà Tĩnh. Và anh chị em, trong thánh lễ này chúng ta đã cùng nhau tạ ơn, cùng nhau ngợi ca, và tôi lấy làm vui vì tôi cũng được hiện diện đây với anh chị em trong ngôi nhà thờ chính tòa này.
According to the words of Jesus, part of a shepherd's task is to go ahead of the flock, because the sheep knows his voice and follows him.
Dựa vào lời Chúa Giêsu dạy thì sứ mạng của một người mục tử là đi trước đoàn chiên, bởi vì đoàn chiên nhận ra tiếng nói của mục tử mình và mục tử biết đoàn chiên đang đi theo mình. Hội thánh của Thiên Chúa là đoàn chiên. Đoàn chiên có thể bị rình rập và bắt giữ, nhưng một người mục tử tốt lành là một người mục tử biết đoàn chiên của mình và có thể căn giữ cho đoàn chiên dưới sự quan phòng của Chúa, dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh và bằng lời của Chúa. Cũng như các mục tử ở phương Đông, người mục tử là người phải đi trước đoàn chiên để có thể dẫn đoàn chiên đi trên con đường mà người mục tử mong ước. Các vị mục tử là những người có khả năng đọc được dấu chỉ của Chúa và nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, nhưng họ cũng phải là những người hết sức can đảm với lòng khiêm nhường đi theo tiếng nói của sự thật, chứ không phải phục vụ tiếng nói hay ý tưởng của con người.
Dear brothers and sisters, the Diocese of Hà Tĩnh and generally the Church in Vietnam is blessed by the feet of the first missionaries who came to our country to bring the word of God.
Anh chị em thân mến, giáo phận Hà Tĩnh được chúc lành bởi những dấu chân, bước chân truyền giáo của các vị thừa sai năm xưa, và với lời của Thánh Phaolô, chúng ta có thể biết ơn các vị thừa sai đã đến với đất nước của chúng ta. Thật là đẹp, đẹp thay những bước chân đã đi loan báo tin mừng.
You, dear Bishop Paul, are the first, we can say, first missionary Bishop of Hà Tĩnh. His Holiness Pope Francis entrusted you with this portion of Universal Church to be its shepherd and lead it to the Father's house.
Vâng, thưa Đức cha Phaolô, Đức Thánh cha Francisco đã tin tưởng giao phó cho ngài đoàn chiên này là một bộ phận của giáo hội hoàng vũ để Đức cha chăn dắt và để Đức cha hướng dẫn họ đi về nhà cha trên trời.
Yes, truly blessed are the feet of those who announce the good news in this region, for they left their homes, families, friends, relatives, and their countries sometimes to come and to unknown and sometimes hostile lands to preach the good news.
Quả thật đẹp thay, quả thật là một phúc lành cho những bước chân đi loan báo tin mừng, bởi vì họ phải bỏ quê hương của họ, để gia đình ở phía sau, nhà cửa, ruộng vườn, những người thân yêu, để họ bước đi đến một vùng đất xa lạ, đến để gặp gỡ con người và để rao giảng lời của Thiên Chúa. Vì vậy, ngày hôm nay tôi có một niềm hy vọng là dân giáo phận Hà Tĩnh sẽ trở thành một giáo phận, một cộng đoàn truyền giáo, để với những bước chân bắt đầu từ ngày hôm nay, tin mừng của Chúa sẽ được loan báo và niềm vui của tin mừng sẽ được trở nên chứng tử.
With these sentiments, through me as his representative, the Holy Father imparts to the bishop, the clergy, and the faithful of this diocese his apostolic blessing as a pledge of heavenly favors.
Với tâm tình này, qua tôi là vị đại diện của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha Francisco ưu ái ban phép lành tông tòa đến Đức Cha, quý linh mục, tu sĩ, toàn thể anh chị em giáo dân trong giáo phận Hà Tĩnh.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Tổng đại diện Đức Thánh Cha. Tiếp theo, con xin trân trọng kính mời Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam có lời phát biểu.
Trọng kính Đức Hồng Y,
Thưa cô, kính thưa Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Tân Giám Mục, Tiền Khởi Giáo Phận Hà Tĩnh. Kính thưa quý Đức Cha, quý Linh Mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Hôm nay là ngày công bố thành lập Giáo Phận Hà Tĩnh, đồng thời là ngày tự chức của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Ngày mai, tại nhà thờ chính tòa xã Đoài, Nghệ An, Đức Cha Alphonso Nguyễn Hữu Long sẽ tổ chức giám mục giáo phận Vinh. Hai biến cố chỉ cách nhau có một ngày, cốt là để thuận lợi, thuận tiện cho việc đi lại. Nhưng sâu xa hơn, hai biến cố đều có chung một mẫu số, giáo phận Vinh được tách làm đôi. Thực ra, giấc mơ chia tách giáo phận đã có từ thời Đức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Nạp. Rất tiếc là giấc mơ chưa thành thì Ngài đã qua đời. Người sau đó tiến hành thủ tục chia tách chính là Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Tuyên đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. Chính Ngài đã cho xây dựng ngôi nhà thờ Văn Hạnh này làm nhà thờ chính tòa và làm cơ sở nền tảng cho giáo phận mới. Ngài được mệnh danh là vị giám mục trên từng cây số, hộ khẩu thường trú là xe chứ không phải là nhà. Bây giờ tuổi Ngài thì đã cao nhưng sức của Ngài thì vẫn chưa yếu. Hiện Ngài đang hưu dưỡng tại Nghệ An. Không biết sắp tới đây Ngài có về giúp Hà Tĩnh không, nhưng chúng con tin rằng Ngài vẫn tiếp tục để lại dấu ấn và luôn sẵn sàng có mặt trên từng cây số của cả hai giáo phận máu thịt của Ngài. Nên cộng đoàn chúng ta chúc mừng Ngài bằng một tràng pháo tay. Kính thưa Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Đức Cha là giám mục tiên khởi của Tân Giáo Phận Hà Tĩnh. Bỗng dưng thì con có cái ý nghĩ này, tên của Đức Cha rất là đẹp, nhưng lại là một cái nghịch lý. Thái là cắt ra từng mảnh, hợp là liên kết lại. Nó thái ra rồi thì không thể hợp lại nữa, thưa Đức Cha. Thế mà trong ngày lịch sử này thì con lại thấy thái rồi vẫn hợp được. Có người bảo rằng ở các nước tiên tiến, người ta văn minh đến cái độ dẫn một con bò đến một chiếc máy, chỉ cần đẩy nó vô đó là mấy phút sau nó thành ra thịt bò đóng hộp. Nhưng mà văn minh như thế không ăn thua. Việt Nam không phải là cái nước tiên tiến, nhưng mà người Việt Nam thì thông minh không ai bì kịp. Trong một cái tương lai không xa, thì người Việt Nam chỉ cần bỏ thịt bò hộp vô máy, thì lập tức nó sẽ đùn ra đầu bên kia một con bò sống, rực rực sức khỏe, có thể dẫn đi cày được ngay. Chắc có người thầm nhủ ông này là giám mục mà nổ như tảng bom. Nói thế là nói phép, làm gì có chuyện như thế được. Nhưng mà thật ra thì con chỉ muốn lấy cái ví dụ đó có lẽ hơi vụng về. Nhưng ý con chỉ muốn nói rằng lịch sử của giáo hội luôn là một quá trình biện chứng giữa tan rồi hợp. Hay nói cho cụ thể theo ngôn từ của ngày hôm nay, thái xong rồi lại hợp ra, hợp lại, thái ra để rồi lại hợp. Năm 1659, Việt Nam chỉ có hai giáo phận, đảng trong và đảng ngoài. Thế mà theo dòng thời gian, hai giáo phận đó dần dà đã được thái nhỏ ra thành 26 giáo phận. Nay thêm Hà Tĩnh nữa là 27 giáo phận. Và cái điều kỳ diệu là mỗi lần thái nhỏ ra là mỗi lần giáo hội là biến thành một khối hiệp thông mới. Trong thánh lễ đón tiếp vị chủ chăn mới của giáo phận Hà Tĩnh ngày 23 tháng Giêng năm 2019, cũng tại nhà thờ này,
tất cả những bài phát biểu đều đã đề cao tình hiệp thông. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp phân tích rằng Nghệ Tĩnh Bình vốn là đất cày lên sỏi đá, mưa thối đất, nắng đỏ trời, đã trở thành xinh tươi màu mỡ nhờ sự hợp lực của mọi tầng lớp và mọi thế hệ Kitô hữu. Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long khẳng định rằng Nghệ An Hà Tĩnh giống như anh em ruột thịt, tuy hai mà một. Cha Francisco Xavier Hoàng Sĩ Hướng đại diện cho giáo phận Vinh đã ví von đại cuộc Hà Tĩnh sẽ êm thấm như cảnh thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Cha Phêrô Trần Phúc Chính thay lời cho đại gia đình Hà Tĩnh đã thân thưa với Đức cha Phaolô tân nhiệm rằng giáo phận mới là một con thuyền các thủy thủ chèo chống nhịp nhàng dưới quyền điều khiển của một vị giám mục thuyền trưởng duy nhất. Nhiều cách diễn tả khác nhau, nhưng tất cả đều tuyên xưng và tôn vinh tình hiệp nhất. Tất cả đều cam kết chung lưng đấu cật xây dựng tòa nhà giáo hội. Giống như ý nghĩa của kẹo cu đơ, bao nhiêu thăng trầm lịch sử, bao nhiêu loại bánh cạnh tranh, nhưng kẹo ta vẫn cứ hiên ngang với thời gian và giữa trời đất. Dòng sông Cả từ đây chia giáo phận Minh thành đôi bờ ngăn cách, nhưng cầu bến thủy vẫn còn đó, lúc nào cũng nối liền hai khối yêu thương, bao giờ cũng hết cây, sông Lam hết nước, chỉ đó đây mới hết tình. Tình cũng là bí quyết Đức cha Phaolô Hà Tĩnh đã chọn làm châm ngôn cho đời giám mục của mình. Hà Tĩnh là địa linh nhân kiệt, quê hương của Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, chí sĩ Phan Đình Phùng, nhà văn hóa Hoàng Xuân Hán, nhà sử học Trần Trọng Kim, nhà thơ Xuân Diệu Củ Huy Cận. Thay lời cho hội đồng giám mục, con kính chúc Đức cha Phaolô tân nhiệm sẽ là một danh nhân công giáo kiệt xuất, đi vào lịch sử của Hòa Tĩnh. Cuối cùng, trong bầu khí mùa xuân vẫn còn quanh quẩn đâu đây, tôi xin cầu chúc mọi người, mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện, cách riêng dân Chúa Hà Tĩnh, một tương lai tươi sáng, tuyệt vời như mùa xuân giáo hội. Xin trân trọng cảm ơn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói đến tâm tình căn bản của lời kinh Chúa dạy, tâm tình của con người, của thụ tạo với Thiên Chúa là Cha yêu thương. Bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tổng quát về bảy lời nguyện xin trong kinh lạy Cha. Ngoài tâm tình phụ tử và nghĩa tử của Thiên Chúa đối với thụ tạo và của thụ tạo đối với Thiên Chúa là Cha yêu thương, kinh lạy Cha bao gồm bảy lời nguyện xin hay bảy lời chúc tụng. Ba lời nguyện đầu hướng trực tiếp về Thiên Chúa, hướng lòng chúng ta đến vinh quang Thiên Chúa. Nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện. Khi cầu nguyện theo ba ý nguyện đầu tiên này, chúng ta được củng cố đức tin, tràn đầy đức cậy và nung nóng đức mến. Chúng ta không những khẩn cầu cho bản thân, mà còn cho toàn thể nhân loại. Bốn lời nguyện sau là những lời cầu xin để hoàn tất hành trình đến với Thiên Chúa. xin Thiên Chúa thương đoái thân phận khốn khổ của con người mà thi ân giáng phúc. Bốn lời nguyện này tương tự như một số lời nguyện trong thánh lễ, cầu xin Thiên Chúa cho những nhu cầu cụ thể của chính mình ở đời này, trong thời gian hiện tại, và xin Thiên Chúa giúp sức trong cuộc lữ hành để chiến thắng thế lực sự dữ. Lời nguyện xin thứ nhất. Nguyện danh Cha cả sáng. Khi đọc nguyện danh Cha cả sáng, chúng ta không cầu xin cho Thiên Chúa được sáng láng hơn, nhưng là nguyện xin cho nhân loại nhận biết người là đấng vinh hiển, là đấng thánh. Danh thánh của Thiên Chúa đã được biểu lộ một cách tiện tiến, dần dần trong lịch sử và qua thụ tạo, mà Thánh Kinh thường đề cập đến là vinh quang của Thiên Chúa. Chẳng hạn, trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Trước hết, khi bắt đầu tỏ hiện ra với loài người trong lịch sử cụ thể, Thiên Chúa đã kết ước với tổ phụ Abraham, nhưng Ngài chưa biểu lộ cho tổ phụ biết danh thánh của Ngài. Đến thời Môsê, Ngài bắt đầu mặc khải danh thánh và cho dân Israel thấy thánh danh vinh hiển của Ngài khi cứu họ khỏi tay người Ai Cập. Kể từ giao ước Sinai, dân Israel đã trở thành một dân thánh, cũng có nghĩa là dân được thánh hiến, vì Thiên Chúa là đấng thánh luôn ở gần họ. Cũng chính vì Ngài là đấng thánh, nên Thiên Chúa luôn luôn nhẫn nại với họ. Sau cùng, khi đến thời viên mãn, danh thánh Thiên Chúa được mặc khải trọn vẹn, tràn đầy nơi Đức Giêsu. Điều này cũng thể hiện trong lời nguyện tư tế của Đức Giêsu: Lạy Cha chí thánh, con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để họ cũng được thánh hiến nhờ sự thật. Vì muốn danh Cha cả sáng, nên Đức Giêsu đã mặc khải cho nhân loại biết thánh danh của Thiên Chúa. Khi chúng ta sống đạo và cầu nguyện lời kinh này, thì danh thánh của Thiên Chúa Cha được cả sáng giữa chư dân. Quả thật, Thánh Phêrô Kim Ngôn đã nói: chúng ta nguyện cho danh Cha cả sáng, vì nhờ danh thánh người mà toàn thể thụ tạo sa ngã được cứu độ và thánh hóa. Nhưng chúng ta cũng nguyện cho danh Thánh Chúa được cả sáng nơi chúng ta. Nhờ đời sống của ta, nếu ta sống tốt lành, mọi người sẽ chúc tụng danh Thiên Chúa. Nếu chúng ta sống tệ hại, họ sẽ vì thế mà xúc phạm đến danh thánh người. Vì vậy, để thực thi lời Đức Giêsu dạy, phải cầu nguyện cho mọi người, kể cả kẻ thù. Khi đọc nguyện danh Cha cả sáng, chúng ta không những cầu xin cho danh thánh Thiên Chúa được cả sáng nơi chúng ta mà thôi, mà còn cầu xin để danh thánh được cả sáng nơi những người sẽ tin vào Thiên Chúa nữa. Xét cho cùng, một khi danh thánh Thiên Chúa được cả sáng, thì công trình cứu độ của Đức Giêsu sẽ hoàn tất. Vì thế, lời cầu nguyện đầu tiên, nguyện danh Cha cả sáng, là lời nguyện cao trọng nhất và bao gồm cả 6 lời nguyện xin tiếp theo. Lời cầu nguyện thứ hai, nước Cha trị đến. Chúng ta dùng từ nước được hiểu là vương quyền, vương quốc, vương triều hay triều đại. Khi Đức Giêsu xuất hiện và loan báo tin mừng, người luôn khẳng định rằng triều đại Thiên Chúa hay nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Và quả thật, nước ấy đã đến trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Theo Thánh Cipriano, có thể nói nước Thiên Chúa là chính Đức Kitô, người là đấng chúng ta kêu cầu mọi ngày và đang nóng lòng mong đợi người quang lâm. Người là sự phục sinh của chúng ta, vì chúng ta được phục sinh trong người. Cũng thế, người là nước Thiên Chúa, vì chúng ta được hiển trị trong người. Lời nguyện này cũng đồng nghĩa với lời Maranatha, là lời cầu xin cuối cùng trong Tân Ước: Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Đây là lời của thần khí và hội thánh cùng thưa lên với Đức Giêsu, cầu xin người mau ngự đến để hoàn tất nước vinh hiển của Thiên Chúa Cha. Khi nguyện nước Cha trị đến, là chúng ta mong đợi ngày thứ nước Thiên Chúa được hoàn tất khi Chúa Kitô quang lâm. Ước mong này thúc giục chúng ta dấn thân hơn nữa trong sứ mạng nơi trần thế, là cộng tác để nước ấy mau hiện thể. Trong cái nhìn cánh chung, việc làm cho nước Thiên Chúa hiển trị là công trình của Chúa Thánh Thần, đấng kiện toàn sự nghiệp của Chúa Kitô trên trần gian và hoàn tất công trình thánh hóa muôn loài. Vì thế, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, các tín hữu một đảng cần phân biệt giữa sự thăng tiến của nước Thiên Chúa và sự tiến bộ của xã hội loài người. Đảng khác, họ cần phải cố gắng sử dụng những năng lực và những phương tiện được đấng tạo hóa ban tặng để phục vụ công lý và hòa bình trên trần gian. Đó chính là việc tạo nên những nền tảng vững chắc cho nước Thiên Chúa mau hiển trị. Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta rất trân trọng kinh lạy Cha. Như đã có lần đề cập, dường như trước khi làm bất cứ việc gì, chúng ta thường đọc kinh lạy Cha. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta đọc mà suy gẫm rất ít đến chiều sâu của lời kinh đặc biệt này. Như chúng ta vừa bàn đến trong bài này, chỉ nguyên lời nguyện, lạy Cha chúng con ở trên trời thôi, đã hàm chứa rất nhiều tâm tình và mầu nhiệm ẩn giấu. Ước gì mỗi khi chúng ta đọc lời kinh đặc biệt này, chúng ta không chỉ đọc một cách máy móc, đọc cho xong, giống như một thứ bùa chú, cứ làm đủ công thức là được. Nhưng trái lại, hãy đọc lời kinh ấy với tất cả những tâm tình phải có, nhờ đó chúng ta không đánh mất hay làm suy giảm giá trị của lời kinh Chúa dạy. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những ý nguyện trong lời kinh trọng đại này. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Thực chất của cuộc chuyện trò với Thiên Chúa là một cuộc đối thoại trong thinh lặng, giống như sự trao đổi ánh mắt giữa hai người yêu nhau. Con người và Thiên Chúa, ánh mắt gặp nhau, và đó là cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 13 tháng 2 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục loạt bài học hỏi về cầu nguyện, để ngày càng biết cầu nguyện theo cách Chúa Giêsu đã dạy. Chúng ta phải cầu nguyện như người chỉ dẫn. Chúa Giêsu dạy, khi cầu nguyện, hãy vào nơi thinh lặng, lánh khỏi thế giới, và cầu nguyện cùng Thiên Chúa, thưa lên rằng, Cha ơi! Chúa Giêsu muốn các môn đệ của người không như bọn đạo đức giả. Những kẻ thích đứng cầu nguyện ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Chúa Giêsu không thích sự giả hình. Lời cầu nguyện đích thực được thực hiện nơi sâu thẳm của tâm hồn, của lòng mình, một nơi kín đáo, chỉ một mình Thiên Chúa thấu suốt, nơi chỉ có Thiên Chúa và tôi. Cầu nguyện không được lươn lẹo, bởi vì không có gì có thể lừa dối Thiên Chúa. Đó là điều không thể, vì trước mặt Chúa, không một mánh khóe nào đứng vững. Thiên Chúa biết chúng ta, thấu suốt mọi sự từ trong thâm tâm, và chúng ta không thể lừa dối người. Thực chất của cuộc chuyện trò với Thiên Chúa là một cuộc đối thoại trong thinh lặng, giống như sự trao đổi ánh mắt giữa hai người yêu nhau. Con người và Thiên Chúa, ánh mắt gặp nhau. Và đó là cầu nguyện. Nhìn Chúa và để Chúa nhìn, đó là cầu nguyện. Nhưng thưa Cha, con không nói lời nào cả. Hãy nhìn Thiên Chúa và để người nhìn ngắm bạn. Đó là một lời cầu nguyện rồi, một lời cầu nguyện đẹp. Tuy nhiên, dẫu cho lời cầu nguyện của người môn đệ là hoàn toàn kín đáo, thì điều đó cũng chẳng bao giờ rơi vào sự thân mật riêng tư. Trong nơi sâu kín của tâm hồn, người Kitô hữu không để thế giới lại ở bên ngoài cửa, mà mang vào tim mình, con người và hoàn cảnh của họ, những vấn đề, nhiều thứ, tất cả đều được đưa vào lời cầu nguyện. Bản văn Kinh Lạy Cha có một sự vắng mặt đáng ngạc nhiên. Nếu tôi hỏi anh chị em, sự vắng mặt đáng ngạc nhiên đó trong bản văn Kinh Lạy Cha là gì? Thật không dễ trả lời. Một từ không thấy xuất hiện. Mọi người thử suy nghĩ xem, điều gì không thấy trong Kinh Lạy Cha? Anh chị em hãy suy nghĩ, đó là điều gì vậy? Đó là một từ. Một từ mà trong thời đại chúng ta, có lẽ luôn được mọi người đánh giá cao. Từ nào không xuất hiện trong Kinh Lạy Cha mà chúng ta vẫn đọc hàng ngày? Để tránh mất thời gian, tôi sẽ trả lời cho anh chị em. Từ vắng mặt là từ tôi. Chúng ta không bao giờ nói tôi. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện trên môi của mình từ Lạy Cha. Bởi vì lời kinh Kitô giáo là cuộc đối thoại. Nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện. Không phải danh tôi, nước tôi, ý của tôi. Tôi ư, không phải như vậy. Sau đó lời kinh chuyển sang chúng con. Tất cả phần thứ hai của Kinh Lạy Cha dùng đại từ chỉ ngôi thứ nhất số nhiều. Xin cho chúng con lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Ngay cả những nhu cầu căn bản nhất của con người, như có thức ăn để làm dịu cơn đói, tất cả đều ở số nhiều. Trong kinh nguyện Kitô giáo, không ai xin cơm bánh cho chính mình. Xin cho con lương thực hằng ngày ư? Không phải vậy, mà là xin cho chúng con. Chúng ta cầu xin cho tất cả mọi người, cho tất cả người nghèo trên thế giới. Chúng ta đừng quên điều này, không có từ tôi. Chúng ta cầu nguyện bằng cách thưa, lạy Cha và cho chúng con. Một giáo huấn rất hay của Chúa Kitô. Chúng ta đừng quên điều này. Tại sao vậy? Bởi vì không có chỗ cho chủ nghĩa cá nhân trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Không có sự phô trương vấn đề của mình, như thể chúng ta là người duy nhất trên thế giới này phải chịu đựng. Không có lời cầu nguyện nào dâng lên Thiên Chúa, mà không phải là lời kinh của một cộng đoàn anh chị em. Chúng ta thuộc về một cộng đoàn. Chúng ta là anh chị em, chúng ta là một dân cầu nguyện, xin cho chúng con. Có lần, một cha tuyên úy nhà tù nọ hỏi tôi rằng, thưa cha, từ đối lại với từ tôi là từ nào? Tôi ngây thơ trả lời, từ bạn. Cha tuyên úy nói, từ tôi là khởi đầu của chiến tranh. Từ đối lại với từ tôi là chúng ta. Tất cả hòa bình nằm trong từ chúng ta. Tôi đã học được một bài học rất hay từ vị linh mục đó. Trong kinh nguyện, người Kitô hữu để tâm tới tất cả những khó khăn của những người sống bên cạnh mình. Khi chiều về, người đó thưa với Thiên Chúa về những nỗi đau mà mình đã trải qua trong ngày. Bày ra trước mặt Chúa nhiều khuôn mặt của bạn bè cũng như của thù địch. Người Kitô hữu không xua đuổi chúng như những điều gây chia chí nguy hiểm. Nếu một người không nhận ra rằng có rất nhiều người xung quanh mình đang đau khổ, nếu người đó không động lòng trắc ẩn trước những giọt nước mắt của người nghèo, nếu người đó đã quen với tất cả những điều này, thì nó có nghĩa là trái tim của người đó. Nó như thế nào nhỉ? Nó đã khô héo chăng? Không phải, tệ hơn nhiều, nó đã ra chai đá. trong trường hợp này. Thật tốt khi chúng ta cầu xin Chúa chạm đến chúng ta qua thần khí của Người và làm mềm trái tim chúng ta. Lạy Chúa, xin chạm vào trái tim con. Đây là một lời cầu nguyện đẹp. Lạy Chúa, xin làm mềm lòng con, để con có thể hiểu và đảm nhiệm mọi vấn đề, mọi nỗi đau của người khác. Chúa Kitô đã không đi ngang qua những đau khổ của thế giới. Bất cứ khi nào người nhận thấy sự đơn độc, nhận thấy nỗi đau đớn về thể xác hay tinh thần, người đều động lòng trắc ẩn mạnh mẽ, giống như cung lòng của một người mẹ. Động lòng trắc ẩn, chúng ta đừng quên từ rất Kitô giáo này. Đó là một trong những động từ chính của tin mừng. Điều đã thúc đẩy người Samaritano nhân lành đến gần người bị thương nằm bên vệ đường, không giống như những kẻ khác có trái tim chai cứng. Chúng ta có thể tự hỏi, khi tôi cầu nguyện, tôi có mở lòng trước tiếng khóc của nhiều người gần xa không? Hay tôi nghĩ cầu nguyện như một hình thức gây mê, giúp trở nên điềm tĩnh hơn? Tôi để câu hỏi này ở đây, để mọi người tự trả lời. Trong trường hợp này, tôi có thể sẽ là nạn nhân của một sự hiểu lầm khủng khiếp. Chắc chắn, lời cầu nguyện của tôi sẽ không còn là một lời cầu nguyện Kitô giáo nữa. Bởi vì từ chúng con mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, không cho phép tôi ở lại trong sự bình an của mình, và khiến cho tôi cảm thấy có trách nhiệm với anh chị em của mình. Có những người dường như không tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta cầu nguyện cho họ, bởi vì Thiên Chúa tìm kiếm những người này trước hết. Chúa Giêsu đã không đến vì người khỏe mạnh, nhưng vì người đau ốm và vì người tội lỗi, nghĩa là vì tất cả mọi người. Bởi vì những ai nghĩ rằng họ khỏe mạnh, thì thực tế không phải vậy. Nếu chúng ta phục vụ công lý, chúng ta đừng để bản thân thấy mình tốt hơn người khác. Vì Chúa Cha cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt. Chúa Cha yêu thương tất cả. Chúng ta hãy học điều này từ Thiên Chúa, Đấng luôn luôn tốt với mọi người. Không như chúng ta chỉ có thể tốt với một số người, với những ai chúng ta ưa thích. Anh chị em thân mến, các thánh và những tội nhân, tất cả chúng ta đều là anh chị em của cùng một Cha. Và vào lúc cuối đời, chúng ta sẽ được xét xử về tình yêu. Chúng ta đã yêu thương thế nào? Đó không phải là một thứ tình yêu chỉ thiên về tình cảm, mà còn là tình yêu thương xót và tình yêu cụ thể, theo quy luật của tin mừng. Chúng ta đừng quên điều này. Chúa nói rằng, mỗi lần các ngươi làm như thế, cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Xin cảm ơn anh chị em. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nhóm tín hữu hiện diện tại buổi tiếp kiến. Đức Thánh Cha chào các viên người trẻ, người già, người bệnh và những cặp vợ chồng mới cưới. Ngài nhắc nhớ rằng, thứ năm 14 tháng 2, chúng ta mừng lễ Thánh Cirilo và Thánh Metodio, các vị truyền giáo cho các dân tộc Slavi và là đấng bảo trợ của châu Âu. Ước gì mẫu gương của các ngài giúp cho tất cả chúng ta, trong mọi môi trường sống của mình, trở thành môn đệ và những nhà truyền giáo, vì ơn hoán cải cho những người xa gần. Xin tình yêu mà các vị dành cho Thiên Chúa, giúp chúng ta có thêm sức mạnh để đón nhận mọi hy sinh, để tin mừng trở thành quy tắc căn bản của cuộc sống chúng ta. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kênh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater nostre, et in celis, sanctificetur nomen tuum.
Vorrei indossare questa sola portatami dal gruppo Valdocco ieri e fatta da donne del popolo Wichi, popolo originario di una grande cultura. Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
In nomen Domini benedictum.
Nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quỳ bên nhau cầu khấn cho nhau, thề chung trinh lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau thành kính nguyện cầu, thề yêu nhau dù nhiều thương đau.
Quỳ bên nhau dâng lời nguyện lời van xin Thiên Chúa dù thương,
lời van xin Thiên tha từng ngày, để yêu nhau muôn đời chẳng phai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ để xem mình có được chấp nhận làm việc hay không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về việc này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc chắn mọi việc sẽ suôn sẻ. Trong anh có vẻ lo lắng và hồi hộp. Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc trong sự vui mừng không hề che giấu của anh. Anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn và yêu đời. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, một chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn với những chiếc dĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng trong công ty đã thông báo với cô về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh và hạnh phúc của nàng. Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng trước khi bước vào bữa tiệc. Anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ ghi rằng: Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà. Buổi tối nay dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em yêu anh. Sau khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt, anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh. Có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. Bên trong là dòng chữ: Anh yêu, anh đừng buồn vì không nhận được việc. Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Buổi tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em luôn yêu anh. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Agostino đã nói, hãy yêu đi, rồi muốn làm gì cũng được. Nghĩa là, khi một tâm hồn mở ra để đón nhận tình yêu, thì họ sẽ có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Một trí óc thông minh sẽ nghĩ ra những điều để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng một quả tim thông minh sẽ mách bảo cách thực hiện những điều ấy như thế nào. Tình yêu mãnh liệt đối với người chồng đã khiến cô vợ nghĩ ra được những hình thức động viên, an ủi để đón nhận bất cứ tình huống tốt hay xấu nào trong công việc làm ăn của anh ta. Hạnh phúc và niềm vui cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước, nhất là khi điều ấy được thực hiện bởi những người thân của mình. Vì thế, chúng ta hãy sử dụng sự thông minh của trái tim để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người anh em đang sống chung quanh chúng ta. Thật ra, không phải lúc nào chúng ta cũng có điều kiện dễ dàng để thể hiện những tình cảm yêu thương của mình dành cho người thân. Tuy nhiên, khi đối diện với những nghịch cảnh xảy đến trong cuộc sống, thì con người vẫn có thể chia sẻ một điều bình dị và quý giá, đó là lòng yêu thương. Với lòng nhiệt tình mong muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho họ, nhất định chúng ta sẽ có những cách thức để thực hiện. Người vợ đã sẵn sàng tâm lý và sự yêu thương đong đầy để đón nhận mọi kết quả thành công hay thất bại của người chồng trong công việc. Vì một tình yêu sâu xa và đích thực có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn những gì người yêu mình đã có, đang có và cũng có thể sẽ không bao giờ có. Khi nhặt và đọc tấm thiệp thứ hai vẫn với nội dung trang chiếu tình yêu thương của người vợ dành cho mình khi anh ta không nhận được việc, chắc hẳn người chồng sẽ rất hạnh phúc vì nhận ra rằng người vợ đã yêu thương anh vì chính anh, và hơn thế nữa, bất chấp anh trong tình trạng như thế nào. Một thi sĩ xưa đã chua chát nói về sự thay đổi của thế thái nhân tình như sau. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Ngày nay, tình người càng trở nên mong manh, bấp bênh theo con sóng của những quyền lợi vật chất cụ thể, vì thế giới hiện đại là thế giới duy trần tục với những quan niệm phổ biến rằng chỉ có những giá trị vật chất cụ thể mới có giá trị hiện hữu đích thực. Giá trị của con người được quy chiếu vào sự thành công của tài năng, chức quyền, địa vị và nhất là tiền bạc. Và người ta xem đó là cơ sở để thiết lập các mối quan hệ tình cảm của mình. Trong thánh lễ hôn phối của đạo Công giáo, trước bàn thờ Chúa, đôi phu nhân đã hứa yêu nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau trong suốt cả cuộc đời. Đây là lời đoan hứa trang trọng, sâu sắc và rất thực tế trong đời sống vốn chứa rất nhiều chông gai, thăng trầm của con người. Ngày nay, trước sự xâm thực của chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất, nhiều giá trị truyền thống của gia đình bị sụp đổ. Càng ngày, người ta càng rất khó lòng giữ vững hạnh phúc và bình an trong đời sống gia đình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì thân con là một hạt bụi, nhưng bàn tay quyền năng của Ngài đã cho chúng con được hiện hữu trong cuộc đời này, và Ngài lại luôn trân quý từng phận người chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào. trong tình trạng nào. Xin cho chúng con cũng biết mặc lấy tâm tình yêu thương đó để đối xử với những người anh em của mình, để chúng con luôn yêu thương và quý trọng nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.
Quỳ bên nhau cùng nắm tay nhau để ghi sâu lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau thành kính nguyện cầu để yêu nhau dài trong mắt sâu.
Quỳ bên nhau chung lời nguyện ước, lời ca khen Thiên Chúa tình thương,
lời tri ân tình cha mẹ hiền, lời ban
một ngày bây giờ lên ngôi tình ngân nga hát trong nắng mới, mãi nơi tan toan nắng mưa không rơi, giữ cho tình yêu chúng con buồn chờ. Nguyện một ngày gia đình chung tay, tay trong tay đất mình có hát.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.